Như vậy thì ông Matthia, chúng ta cùng đọc cái câu chuyện của ông Matthia thì chúng ta sẽ thấy được cái bối cảnh lúc bây giờ như thế nào. Chúng ta đọc vào bản văn chúng ta mới thấy được cái sự kiện đó là cái gì. Xin cộng đoàn chúng ta cùng đọc ở chương số 2, Matthia và các con. Bấy giờ ông Matthia con
là con ông Simeon tư tế
thuộc dòng dõi ông Joachim. Ông Matthia đã rời Jerusalem đến cư ngụ ở Modin. Ông có 5 người con trai: ông Gioan biệt danh là Gatti, ông Simon cũng gọi là Hassi, ông Juda cũng gọi là Maccabe, ông Elada cũng gọi là Auruan, ông Jonathan cũng gọi là Áphúc. Khi chứng kiến những sự phạm thiện ở miền Juda và Jerusalem, ông Matthia thốt lên: khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thần phải chịu,
và để ngồi đó mà nhìn
thần thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang, đền thờ của thần giống như một người mất hết vẻ vinh quang, mọi vật dụng làm cho thần được vinh quang bị tước đoạt mất rồi. Trẻ thơ bị giết ngoài đường phố, thanh niên bị ngã vì gươm quân thù, có dân nào lại không được hưởng một phần cung điện làm gia nghiệp, không chiếm đoạt chiếm lợi phẩm của thần? Tất cả vẻ vang của thần đã bị cướp đi, thần mất hết tự do, trở nên nô lệ. Nơi thánh huy hoàng xưa là niềm vinh dự của chúng ta, nay trở thành hoang phế. Chư dân đã làm cho nơi thánh ra uế tạc, chúng ta còn phải sống nữa làm gì? Ông Matthia và các con xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang, họ đau đớn vô cùng.
Vâng, xin ngừng lại đây một tí. Chúng ta thấy được cái tâm tình của ông Matthia, cũng là tâm tình của những người đạo đức khi đứng trước những cái gần như là áp bức, chẳng những mất tự do mà ngay cả vấn đề đạo nghĩa cũng suy đồi nữa. Chúng ta thấy về tôn giáo, về đạo đức suy đồi như vậy, rồi đứng trước những cảnh bị áp bức, thấy dân của mình bị chết chóc như vậy, bị áp bức bất công như thế, rồi thấy những nơi thánh của mình bị phỉ báng như vậy, bổ báng như thế, thì chúng ta thấy cái người đạo đức, mà cụ thể là Matthia và gia đình của ông, cho chúng ta thấy được cái tâm tình của người Do Thái lúc bấy giờ. Chúng ta thấy rằng là đứng trước một cái thế lực, thậm chí là một thế lực chính trị đầy quyền lực và mang tính áp bức độc đoán, luôn hàng ngày phải chứng kiến tất cả những cái sự bất công, thì chúng ta thấy rằng là người Kitô hữu chúng ta còn tin vào Chúa nữa không? Chúng ta còn có thể giữ luật được không? Luật Chúa sẽ như thế nào khi mà Chúa dường như là cái quyền lực là trên hết? Bây giờ quyền lực ở đời là trên hết, còn Chúa dường như là trở thành bất lực. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ về niềm tin, chúng ta sẽ hỏi là Chúa có khả năng để lật đổ chế độ này không? Và chúng ta phải lấy niềm tin và trả lời là có. Thì dân Do Thái lúc bây giờ cũng nói chứ, tại sao Chúa lại đứng quyền năng mà Chúa lại để như thế? Hỏi Chúa có làm được không? Chúa có dẹp bỏ được cái quyền lực này không? Thì chúng ta trả lời được. Thế thì tại sao Chúa làm được mà Chúa không làm? Tại sao Chúa lại để vô tâm như thế? Nếu mà Chúa không làm được thì Chúa là đứng bất lực. Nào mà Chúa làm được mà Chúa không làm thì Chúa bất nhân. Đằng nào Chúa cũng chết. Đằng nào Chúa cũng chết. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì đằng nào Chúa cũng chết. Nhất là khi mà chúng ta là nạn nhân, khi mà dân Chúa, tôi nhớ ở trong câu chuyện Covadis, khi mà dân Chúa bị lùng bắt, người ta trốn cùng với ông Thánh Phêrô, và người ta rất là sợ hãi để xin Chúa giải thoát mình khỏi cái chết tàn bạo, đau thương như thế. Thế thì lúc đó ông Phêrô ở trong câu chuyện của Covadis, ông nói: các ngươi ngửa mặt lên kêu cầu Chúa nâng mình lên giải thoát mình, mà cuối cùng tay của các ngươi cứ bám chặt mặt đất này, mà ngươi cứ bảo lạy Chúa xin hãy cất nhắc con lên. Cất nhắc như thế nào? Mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là giáo hội đã trải qua 300 năm như vậy, đến nỗi không còn sống ở trên mặt đất mà phải xuống dưới đất để sống, bởi vì không được luật pháp bảo vệ. Chúng ta thấy ở bên Mỹ cũng vậy, thế mà đụng nhau với mễ, mà dù mình đụng mễ đi nữa thì cái người chạy là mễ, tại vì hắn chạy xe không có bằng lái, bởi vì không có giấy tờ, vì nhập lậu không có giấy tờ, cho nên đụng phải người ta mà phải chạy. Dù là mình đúng đi nữa, mình bị người ta đụng đi nữa thì cũng phải chạy để mà thoát thân. Chứ chúng ta thấy hoàn cảnh rất là như thế đấy. Do đó mà chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta trở thành nạn nhân, và khi chúng ta rơi vào một cái thời gian đau khổ rất là nhiều, chúng ta nhìn vào trong bóng tối cuộc đời như vậy, với biết bao nhiêu câu hỏi tại sao, thì lúc bây giờ chúng ta ngửa mặt lên trời và hỡi ôi, hay là trời ôi, trời ôi, trời có mắt không, trời có tai không, trời có tay không, trời làm gì đi chứ. Chúng ta thấy đấy, cái tâm trạng của dân lúc bấy giờ là như vậy.